Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc. Tôi chờ người đến với yêu đương, người ấy thường hay vu tóc tôi, thở dài trong lúc thấy tôi vui, bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, anh sợ tình ta cũng vỡ thôi.
Kính thưa quý vị vừa thưởng thức ca khúc Tigon Tình Buồn, thơ của TT ca hát do nữ ca sĩ Thanh Lan phổ nhạc. Thưa quý vị, chắc là quý vị nghe lại giọng hát của chị thì quý vị thấy cả một trời kỷ niệm phải không ạ? Hôm nay Sơn Ca rất vui, Sơn Ca gặp được chị là một người chị thân thương mà đã từng hoạt động với nhau từ trước năm 1975. Dạ, thưa chị Thanh Lan có lời chào đến quý vị thính giả của SBS gì ạ?
Dạ, Thanh Lan xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương tại Úc, đúng không Sơn Ca?
Dạ, thưa thầy. Dạ, cho em hỏi thăm là chị khởi nghiệp ca hát từ khi nào vậy chị?
Dạ, nói khởi nghiệp thì nghe rất to lớn quá. Hồi nhỏ xíu thì lúc đó Thanh Lan mới có 12 tuổi thì chiều hay ngồi nghe radio. Rồi thì có một hôm chiều Chủ nhật Thanh Lan nghe Ban Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức đó, thì Thanh Lan thích quá cho nên đã xin với mẹ là mẹ ơi con muốn vô chương trình này nè. Thì mẹ mới dẫn Thanh Lan qua ông Nghiêm Phú Phi là ông thầy dạy piano cho Thanh Lan đó, và hỏi thầy là có quen ông Nguyễn Đức không. Thì thầy nói dĩ nhiên là quen. Yeah. Thế là thầy viết cho một tờ giấy giới thiệu và tuần sau đó lên gặp ông Nguyễn Đức, rồi tuần sau nữa đó là đã lên hát đơn ca trên đài phát thanh Sài Gòn. Lúc đó mới có 12 tuổi thôi.
Chị có thể cho em biết là ngoài cái sở trường ưu tú của chị về nhạc Việt Nam thì chị còn hát nhạc ngoại quốc, là nguyên do từ đâu mà chị có thêm cái ngoại ngữ khác để ứng dụng trong vấn đề ca hát mình không chị?
Dạ vâng, thưa quý vị, để trả lời câu hỏi của Sơn Ca đó thì Thanh Lan đã được bố mẹ cho đi học tiếng Pháp từ lúc 3 tuổi cho tới 18 tuổi cho nên là cũng khá nhiều. Thì dĩ nhiên trong thời gian đó thì nghe toàn là nhạc Pháp không, nhưng mà như khi nãy Thanh Lan nói đó thì lúc 12 tuổi khám phá ra cái đài phát thanh Sài Gòn nên là nghe rất là nhiều nhạc Việt Nam. Nhờ vậy mà Thanh Lan đã biết về nhạc Việt Nam rất nhiều từ khi còn bé.
Chị đã từng lưu diễn ở ngoại quốc trước năm 1975 ở nhiều quốc gia khác nhau phải không ạ?
Dạ vâng, có đi Á Châu, Thái Lan, Lào với lại đoàn sinh viên học sinh. Sau đó thì có đi các nước Âu Châu như là Đức, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ cùng với chị Khánh Ly với anh Nguyễn Đức Quang. Dạ thì đó là những cái chuyến đi xa đầu tiên trong đời lúc mới bắt đầu được nổi tiếng trên TV.
Dạ, còn cái em nhớ là cái bài Tủ Biết Buồn, lúc đó là chị đi Nhật với anh Ngọc Chánh phải không chị Lan?
Dạ vâng, lúc đó thì đi chung với lại nhạc sĩ Ngọc Chánh với nhạc sĩ Phạm Duy, vì bài hát đó là do cả hai nhạc sĩ viết chung. Thì Thanh Lan đã đại diện cho miền Nam Việt Nam đi hát tại Tokyo trong festival của Yamaha để vào hát live trong chương trình chung kết tại Tokyo, cho nên là lần đó là cũng là một dịp để mà được học hỏi rất nhiều từ những ca sĩ nổi tiếng từ các nước vừa Âu và Á.
Mình có phải hát tiếng Nhật không chị? Hay là
dạ
chỉ
không,
là hát tiếng Việt Nam
hôm
thôi?
Hôm đó thì là người nước nào hát tiếng nước đó. Yeah. Nhưng mà sau đó thì Thanh Lan được mời ở lại để thâu đĩa hai bài bằng tiếng Nhật. Đó là hai bài Tuổi Mộng Mơ và Đừng Phá Vỡ Ân Tình. Yeah. Đừng Phá Vỡ Ân Tình là một bài hát Nhật hoàn toàn. Nhạc sĩ Nhật viết cho Thanh Lan thâu. Còn bài Tuổi Mộng Mơ là của nhạc sĩ Phạm Duy.
Phạm Duy
được
yeah.
người Nhật dịch ra lời Nhật.
Vậy là chị cũng có duyên đến với nước Nhật nhiều, giống như chú Thơ chị ha. Chú Thơ cũng đã từng lo cho 100 diễn viên ca sĩ đi đến nước Nhật để trình diễn những cái show mà người Nhật yêu cầu.
chị là một nữ ca sĩ sáng chói trên nhiều lĩnh vực lắm, em phải nói là em rất là ngưỡng mộ. Dạ, ca nhạc nè, điện ảnh nè, thoại kịch nè, cái nào chị cũng đa tài hết trơn. Dạ, bây giờ chị có thể cho em biết là trước năm 1975 chị đã từng tham gia nhiều bộ phim nào được không ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị, sau khi mà hát trên TV á, thì có rất nhiều các ban kịch ở trên TV thấy Thanh Lan mặc dù là trong khi hát nhưng mà cũng có khả năng diễn xuất, cho nên mời Thanh Lan diễn rất nhiều vở kịch trên TV. Sau đó thì các ông đạo diễn phim chắc là cũng coi TV cho nên đã mời Thanh Lan đóng rất là nhiều phim, và cũng may mắn là cái thuở đầu là được ngay cái vai chính trong phim Tiếng Hát Học Trò. Và từ đó thì trở thành nữ tài tử điện ảnh luôn. Dạ. Và may mắn
chị
quá
phải
là...
có khả năng chứ chị.
Dạ. Vâng. Thì cuối năm 74 Thanh Lan được bầu là nữ tài tử đẹp nhất Sài Gòn.
Mà chị đẹp thiệt. Em thấy chị chụp hình nào cũng ăn ảnh và cũng rất là mignon, rồi chị biết cách ăn mặc nữa. Dạ, thành thử rằng không những là chị có tài rồi có sắc nữa. Dạ, hiếm có một người nữ ca sĩ nào có nhiều cái vốn liếng mà trước sân khấu nhiều như chị hết. Dạ, em còn nhớ là kỳ đó chị có đóng chung một cái phim nào mà có tài tử Lào đóng chung nữa phải không chị? Hay là một cái đại hội điện ảnh nào đó, em nghe chú Thơ nói.
Đại hội điện ảnh.
Yeah,
đại hội điện ảnh Á Châu. Yeah. Thì tất cả các nước Á Châu này, Nhật này, Hồng Kông nè, Lào nè, có cả Campuchia nữa. Thì Lào với Campuchia thì nói tiếng Tây giống như mình, cho nên là Thanh Lan cứ phải đi theo để mà dịch và để mà nói chuyện với các tài tử đó. Còn hôm đó thì cũng có mẹ Thanh Lan nữa, mẹ Thanh Lan cũng có đóng.
Dạ, em nghe nói có bác gái nè.
Đóng vài vai mẹ trong các phim. Thì mẹ thì có bổn phận đi tiếp các nước nói tiếng Anh giống như là Hồng Kông và có đi ra bờ sông Thạch Hãn để chụp hình với tất cả các tài tử, có những tấm hình rất là nhiều kỷ niệm hồi thời đó.
Dạ, chị còn nhớ là kỷ niệm của em với chị, với chú Thơ chị ha. Em nhớ là cái chuyện Thâu Băng trước năm 1975, chú cũng đã giao cho chị rất nhiều bài. Mà một cái ưu điểm của chị mà em không có quên là hôm đó ở phòng thâu, em thâu trước rồi chị vô sau thì chị hát cái bài của chị kế đó. Mà chị chỉ hát có hai lần thôi là chú Thơ đã khen: được rồi, hay lắm, hay lắm. Thành ra chị khỏe quá trời, chị khỏi phải hát tới hát lui giống tụi em. Em còn nhớ đó là bài Ô Kìa Đời Bỗng Dưng Vui
thì
nữa.
Thì đấy, chị cũng đang nghĩ tới bài đó. Đó là tại vì chị còn nhớ là lúc đó quay hình đó là chị mặc áo đầm. Xong rồi các ông trên đài TV còn vẽ thêm con ngỗng, con ngan gì xung quanh rất là vui. Thì chú Thơ rất là thương chị, tại vì chú Thơ là bạn thân của bố mẹ từ trước khi di cư. Nên là sau này thì giống như là chú cháu trong nhà, mà mãi sau này khi mà qua Mỹ gặp lại thì chú vẫn còn nhắc là nhờ cái cô ni mà mấy cái bài hát của túi hồi thời nó bắn chạy như tôm tươi.
Chị còn nhớ lại giọng Huế của chú.
Mà không biết tại sao mà gia đình rất là có duyên với các nhạc sĩ. Tại vì chắc là hồi thời trẻ bố mẹ cũng thích nhạc lắm, cho nên là bao nhiêu nhạc sĩ nổi tiếng nè, ông Nguyễn Văn Tý, ông Hoàng Thi Thơ, là các ông đều là thân trong gia đình.
Chị có thể nói về bác trai và bác gái được không ạ? Tức là chị đang nói là đều nhiễm có một cái máu di truyền từ cha mẹ của mình.
Máu nghệ sĩ. Bố Thanh Lan thì vừa đẹp trai, vừa cao lớn mà vừa hát hay nữa. Phải nói là cái giọng hát của Thanh Lan là nhờ bố đó. Còn cái bề ngoài thì giống mẹ.
Bác gái thì đẹp.
Mẹ thì hồi xưa cũng mê nghệ thuật lắm và cũng có đóng vài phim rồi trước 75, không có nhớ. Con đóng chung với Thanh Lan một phim Lễ Đá. Là mẹ là cái người mà cầm súng bắn chết ông Đoàn Châu Mậu.
Đóng phim Lễ Đá với
ghen, chị. Ghen. Dạ vâng. Thì bố mẹ rất là nghệ sĩ tính nhưng mà thật ra lại không có làm nghệ sĩ. Nhưng mà nhờ là yêu nghệ thuật cho nên mà khi mà Thanh Lan đi hát và đóng phim thì bố mẹ không cấm thì chớ, mà lại còn hỗ trợ tinh thần.
Khuyến khích chị nữa hả chị?
Khuyến khích và là rất là vui khi mà con mình hát. Chị còn nhớ cái lần đầu tiên mà hát trong Ban Việt Nhi đó là lúc đó 12 tuổi thì hát bài của chú Văn Phụng, bài Vui Đời Nghệ Sĩ đó. Cầm tay ta hát, hát khúc ca yêu đời cho người vui. Đó, hồi nhỏ thì thích mấy bài vui thôi, không thích bài buồn. Thì mình thâu thì mình thâu trước, nhưng mà cái chủ nhật tuần sau đó khi mà phát ra thì cả Thanh Lan và bố mẹ ngồi quay quần bên cái radio để mà nghe. Thì hát xong cái là bố nhìn mẹ, bố nói một câu: nó hát cũng được đấy chứ.
Sướng bây giờ chị được khen rồi.
Dạ đó, thì rất là vui sướng là mỗi khi mà Thanh Lan thành công trên sự nghiệp thì bố mẹ rất là hãnh diện.
Chị đến Mỹ năm nào chị ha?
Thì cũng nhờ điện ảnh mà Thanh Lan đi qua tới Mỹ. Lúc đó thì năm 93 đó có quay một cuốn phim tựa đề là Tình Người của anh Lê Tuấn. Anh Lê Tuấn ngày xưa cũng kịch sĩ và tài tử đóng chung với Thanh Lan đó. Thì có lẽ là một cuốn phim, anh đạo diễn, anh về Việt Nam quay. Cuốn phim đó một nửa quay tại Cali, một nửa quay tại Sài Gòn. Thì mời Thanh Lan đóng vai chính là vai bác sĩ ở bên Pháp về giúp các trẻ em bệnh hoạn. Thì sau đó thì hãng phim mời Thanh Lan qua đây để dự cái đêm ra mắt. Thì do đó là qua đây xong rồi ở lại luôn.
Dạ.
Vâng.
Chị cũng có duyên với Cali đấy chứ.
Có duyên với Cali mà có duyên với điện ảnh. Nên là nói tóm lại là có thời gian thì cũng rất là nhớ điện ảnh. Tại vì từ khi mà qua tới Mỹ này chỉ có đóng kịch tại sân khấu thôi.
Yeah.
Chứ còn người Việt Nam mình thì cũng ít có cái khả năng để mà làm phim.
Dựng một cuốn phim lắm chị ha.
Vì nó quá tốn kém đi.
Yeah.
Và thời gian gần đây thì thấy có mấy em trẻ học ở trường ra thì cũng có về Việt Nam quay phim này kia cái nọ, thì coi như là người Việt Nam mình cũng bắt đầu hoạt động nhiều trong cái giới điện ảnh.
Lãnh vực điện ảnh,
thay vì như hồi đó thì ví dụ như là chị Kiều Trinh hay anh Lê Tuấn là hay là chú Đoàn Châu Mậu là chỉ có thể mà đi đóng phim với Mỹ thôi, chứ còn Việt Nam thì không có ai làm gì.
Còn về vấn đề ca hát ở Cali là chắc sau đó chị tiếp tục cái chuyện ca hát đối với chị dễ dàng hơn chị ha, hoạt động nhiều hơn nữa.
Dạ thì cũng may là khi mà qua tới Cali thì các trung tâm đều có đề nghị Thanh Lan đến hợp tác và đưa cho Thanh Lan những bài hát rất là hay và quay hình cũng đẹp, nên là khán thính giả yêu thương Thanh Lan cho tới hiện nay. Tới bây giờ thì cũng rất là bận bịu, ví dụ như Tết vừa qua thì vừa bay qua Âu Châu mấy nước rồi về lại quay bay qua các tiểu bang khác hát suốt cái mùa Tết mà lạnh quá cho nên bị cảm. May là hôm nay là cái giọng nói bắt đầu thông lại rồi cho nên mới đến để gặp Sơn Ca được, chứ còn 2 tuần trước là coi như
vậy hả chị. Dạ, mùa lạnh ai cũng đau chị ơi. Dạ. Mà em phải công nhận là chị vẫn còn có sức khỏe rất tốt, rồi hỗ trợ cho cái sắc vóc của chị nè, nhìn chị trông vẫn trẻ trung, vẫn vui vẻ, đó là điều mà khán thính giả đều tất cả là đều nói với em là nhìn lại chị Thanh Lan không thấy khác gì xưa hết, vẫn tươi trẻ, vẫn yêu đời, vẫn ca hát rất là vui. Cái lĩnh vực mà chị với anh Nhật Trường dạo đó có nhiều cái cuốn phim kịch chị ha, phim kịch rồi thì ảnh dựng lên mà luôn luôn vai chánh là chị đảm nhận phải không ạ?
Dạ vâng, cũng có duyên với những bài hát của anh Nhật Trường. Thì nói chung là những bài hát anh viết rất là dễ đi vào lòng người.
Yeah.
Từ cái thời
mà chị diễn xuất chị khóc tự nhiên quá chừng luôn.
Từ cái thời chị Minh Hiếu nè, rồi chị Hoàng Oanh nè, rồi rất là nhiều ca sĩ khác hát những cái bài hát của anh thì đều được khán giả thương mến. Và sau đó thì anh có chắc là có coi Thanh Lan đóng kịch trên TV và cũng có coi phim Thanh Lan đóng ở ngoài nữa, cho nên mới đến đề nghị Thanh Lan diễn chung với ảnh. Kịch bản thì ảnh viết rồi ảnh sẽ đóng vai chính chung với Thanh Lan, thì Thanh Lan cũng đã biết anh Nhật Trường là qua những cái bài hát của ảnh, ảnh hát rất là hay. Tuy nhiên là lúc đó thì chưa có biết là ảnh sẽ diễn như thế nào, nhưng mà khi mà ra làm việc rồi mới thấy là anh cũng nhập vai ghê.
Yeah.
Nói tóm lại là hai người không có cần phải tập dượt gì hết trơn.
Yeah.
Cứ
rất là tự nhiên hả chị?
Đưa đối thoại cho mình ở nhà mình học trước, xong rồi vào đó là cứ đây nha, cửa vào đây nhá, cửa ra đây nhá, rồi quay ngoại cảnh cũng vậy. Quay ngoại cảnh là thường thường hồi thời đó quay ngoại cảnh là không có micro gì hết trơn, cho nên chỉ quay cái hình thôi, ít có khi nào nói lắm. Đó thì là cứ làm động tác thôi, cứ tự nhiên. Ví dụ như đang đi ngang cái hồ, cái ống lấy nước, ống tạt vào người mình, cái mình né. Xong rồi cái cảnh đầu tiên là ngay hồ Rùa đó, là Thanh Lan đi
trên
qua đường.
Trên đường Duy Tân phải không
đúng
chị?
Rồi, là gần trường luật đó, thì Thanh Lan đi qua đường, thì đóng mình đóng vai sinh viên mà. còn ông thì sĩ quan. Thì Thanh Lan đi qua đường thì ông với ông bạn chạy xe tông mình té, xong cái ông súng lại súng xít, hai người súng xít lại xem mình có sao không. Lúc đó thì con nít nó bu quanh, nó coi quá trời mà nó không biết là mình đang đóng phim, nó tưởng đụng xe thiệt.
Dạ cảm ơn chị. Chị ơi, em cũng biết là chị cũng đến Úc rất nhiều lần chị ha, chị trình diễn rất nhiều, chị có một cái kỷ niệm nào rất là cảm động với lại thính giả khán giả Úc không chị?
Dạ, cảm động nhất là gặp lại người chị nuôi. Người chị nuôi này ngày xưa
là
mặc dù là nữ nhưng mà là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Và ngày xưa đó thì là tại vì là sĩ quan cho nên là chị bị nhốt ở dưới rạch sỏi, rạch giá đó bao nhiêu năm rồi. Thì lúc đó Thanh Lan đi vượt biên là cũng bị đem vào đó nhốt, cho tự nhiên hai chị em gặp lại nhau, xong từ đó mới là
rất là hy hữu chị.
Vâng, xong rồi từ đó mới nhận là nhau làm chị em luôn. Sau khi mà qua tới Cali á, thì sực nhớ tới chị, Thanh Lan mới viết đại một lời nhắn tin trên báo, không biết có phải báo trẻ không, lâu có quên rồi. Thì hỏi chị Liên á, bây giờ chị ở đâu, chị mà có đọc cái này chị cho em biết. Thì chị thì ở tuốt bên Úc, sao chị đọc được, nhưng mà may quá lại có một nữ quân nhân ở Cali này đọc được cái đó. Xong rồi thông báo qua cho chị. Thế là hai chị em mà lại liên lạc được với nhau. Mà khi lần đầu tiên mà qua Úc hát á, gặp lại chị, trời ơi nó cảm động gì đâu á. Thấy không chị, nói tới đây là muốn rơm rớm mắt rồi.
Và theo chị thấy là khán giả ở Úc rất là nhiệt tình với những ca sĩ từ phương xa tới, phải không chị?
Đúng rồi, nhất là cái hồi mà hát cái chương trình mà toàn là ca sĩ trước 75 đó.
Đặc biệt là mấy chị Thúy, chị Oanh, với chị Thanh Thúy, Hoàng Oanh.
Rất tiếc là cái chương trình đầu á lại mời Thanh Lan nhằm cái lúc Thanh Lan kẹt cái chuyện khác rồi. Cho nên là Thanh Lan chỉ có hợp tác được với cái chương trình cái năm sau đó. Thì cũng là toàn là những ca sĩ trước 75 mà cảm động quá. Khán giả thương
vẫn còn
quá.
Thương ca sĩ cũ lắm chị.
Không phải là bên Úc không đâu. Thanh Lan hiện tại cũng đi Âu Châu này, rồi đi các nơi, đi các tiểu bang. Phải nói là bây giờ cái niềm vui của mình là khán giả đem tới cho mình. Chứ không phải là
thế.
Mình đem niềm vui tới khán giả nữa. Đó, cảm động lắm. Trời, đi tới đâu người ta cũng mời tới nhà, người ta coi như đối xử với mình như người thân vậy. Chứ không phải là một cô ca sĩ tới hát rồi đi về. Thôi đừng nói, nó nhắc nghẹn ngào tới nơi rồi. Cái cuối cùng nhất là đi South Carolina này, hôm mùng 2 Tết nè. Đó, thì cũng đến nhà khán giả thăm người này thăm người kia. Rồi thì tay bắt mặt mừng, đi hát về rồi mà cứ vẫn còn tiếp tục gửi text nhau mãi, chứ không phải là hát xong rồi thôi đâu.
Cảm tình của khán giả lưu luyến dành cho chị em mình thì chắc là đó là điều, là một cái động lực làm cho chị em mình vẫn tiếp tục muốn đứng trên sân khấu, vẫn muốn ca hát để cho khán giả thưởng thức chị ha. Và em mong rằng trong tương lai thì chị sẽ đến Úc Châu là quê hương thứ ba của em nữa, để ca hát rồi để gặp gỡ khán giả, để nghe lại những ca khúc mà kỷ niệm không bao giờ quên được chị ơi.
Em nói tới đây là chị muốn mình hát một chương trình nhạc Hoàng Thị Thơ hết sức luôn vậy đó. Tại vì em cũng hát bao nhiêu là bài của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ mà chị cũng vậy. Thế thôi, nói tới đây là lại nghẹn ngào rồi, không nói nữa.
Bây giờ thì hai chị em mình nãy giờ nói chuyện cũng đã dài. Xin chị gửi lời chào tạm biệt thân thương đến quý vị khán giả ở xa mà vẫn còn yêu mến giọng hát của chị.
Thì Thanh Lan xin gửi đến tất cả quý vị khán giả rất là thương mến tại Úc một cái ôm thắm thiết. Hy vọng rằng một ngày nào đó Thanh Lan sẽ lại gặp Sơn Ca tại Úc với một chương trình nhạc Hoàng Thị Thơ như là hai chị em đang mong muốn. Xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, cuộc nói chuyện tâm tình của hai chị em đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên cạnh gia đình, bạn bè và người thân.
Đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời san khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui pháo nhuộm đường. Từ đấy thu rồi thu lại thu, lòng tôi còn xa đến bao giờ. Chồng tôi cũng biết tôi thương nhớ người ấy, trọn em đi bên cạnh cuộc đời. Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi mà từng thu chết, từng thu chết vẫn giấu trong tâm bóng một người.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.